cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dội bước. Lời Ngài đêm chết ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý thính giả! Hôm nay chúng ta đến một phân đoạn hết sức đặc biệt trong sách Matthew về đề tài chính của đoạn 17 này là sự hóa hình của Chúa Giêsu, Chúa chữa bệnh phong điên cho đứa con trai và sự thiếu đức tin của các môn đồ, Chúa Giêsu nộp thuế qua việc thi hành phép lạ. Trước nhất, chúng ta cùng tìm hiểu về sự hóa hình. Như chúng ta đã chú ý trong phần kết luận của Matthew đoạn 16, câu cuối cùng liên hệ đến đoạn này, bởi vì nó giải thích ý nghĩa mà Chúa chúng ta tuyên bố trong câu Matthew đoạn 16, câu 28. Quả thật ta nói cùng các ngươi, trong các ngươi đứng đây, có một vài kẻ sẽ không chết trước khi thấy Con Người ngự đến trong nước Ngài. Điều này được ứng nghiệm cho các môn đồ trong sự hóa hình của Chúa Giêsu. Sự hóa hình là hình ảnh của Con Người đến trong nước của Ngài. Vài người nói rằng, ông có chắc rằng Chúa Giêsu có bày tỏ sự đến của Ngài bằng sự hóa hình không? Vâng, Simon Phêrô là một trong những sứ đồ có mặt tại đó, nơi Chúa Giêsu hóa hình. Và trong thư thứ nhì của ông viết về kinh nghiệm đó như sau. Và khi chúng tôi đã làm cho anh em biết về quyền phép và sự đến của Chúa Giêsu Christ chúng ta, thì chẳng phải là theo những chuyện khéo đặt để, bèn là chính mắt tôi đã ngó thấy sự oai nghiêm của Ngài, vì Ngài đã nhận lãnh sự tôn trọng vinh hiển từ nơi Đức Chúa Trời Cha Ngài, khi Đấng Tôn Nghiêm rất cao phán cùng Ngài rằng, này là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi được. Chính chúng tôi đã từng nghe tiếng ấy đến từ trời, lúc chúng tôi ở với Ngài trên hòn núi thánh. Trong Phêrô thứ nhì, đoạn 1, câu 16-18. Cách nào mà lời tuyên bố của Chúa Giêsu ứng nghiệm cho những sứ đồ trong ngày đó? Khi Chúa Giêsu Christ được vinh hiển ở trên núi trong sự hóa hình, tại đó có ba môn đồ Ngài hiện diện, và lời xác nhận này ứng nghiệm. Sự hóa hình là một bức tranh nhỏ tỏ bài về nước trời, và Simon Phêrô xác nhận điều này cho chúng ta. Những sách Tin Lành khác cũng ghi lại câu chuyện Chúa hóa hình, ngoại trừ sách Tin Lành Giăng. Điều này dẫn chúng ta đến một điều có thể làm các bạn giật mình. Sự hóa hình không nhằm để bày tỏ thần tánh của Đấng Christ, nó bày tỏ nhân tánh của Đấng Christ. Trong sách Tin Lành Giăng nhấn mạnh về thần tánh của Đấng Christ, cho nên không cần ghi lại câu chuyện hóa hình, trong khi ba sách Tin Lành khác kia ký thuật. Theo nhận định của tôi, sự hóa hình của Chúa Jesus Christ không những chỉ bày tỏ về nhân tánh của Ngài, nhưng bày tỏ hy vọng cho nhân loại nữa. Con của Đức Chúa Trời mà các bạn thấy trong sự vinh hiển trên núi hóa hình kia, thì một ngày nào đó các bạn và tôi cũng sẽ như vậy, nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng viết trong các thư tín của ông, ở trong thời gian thứ nhất đoạn 3 câu 2, hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Sự vinh hiển của con người giống như Đấng Christ được đặt trước mọi chúng ta. Chúa Giêsu Christ được vinh hiển trước khi Ngài chịu chết và được sống lại, và đây là hình ảnh được ban cho chúng ta ở đây. Các bạn sẽ thấy trong Tin Lành Luca trình bày những chi tiết mà Matthew hay Mark không đề cập, bởi vì bác sĩ Luca là một người nói về nhân tánh trọn vẹn của Chúa Giêsu. Bây giờ mời quý vị cùng xem ở trong Matthew đoạn 17, câu 1 đến câu 2. Khởi 6 ngày, Đức Chúa Giêsu đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng là em Gia-cơ cùng Ngài đi lên núi cao. Ngài biến hóa trước mặt các người ấy, mặt Ngài sáng lòa như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng. Mặt Ngài sáng lòa như mặt trời, sự sáng tỏa ra từ nơi Ngài chứ không phải là sự sáng từ phía ngoài chiếu vào. Tại điểm này, tôi xin có ý kiến. Có thể đó là thứ quần áo mà ông bà Adam và Eva đã có khi ở trong vườn Eden trước đây, trước khi họ sa ngã. Sau khi phạm tội, họ khám phá ra rằng mình trần truồng. Điều này ám chỉ rằng trước đây họ không trần truồng, mà tôi tin rằng họ mặc bộ áo của sự sáng, của sự vinh hiển. Và thân thể của Chúa Giêsu được biến hóa, và sự biến hóa này bày tỏ nhân tánh trọn vẹn của Ngài. Từ ngữ hóa hình là một trong những từ ngữ rất hay. Nó là chữ nói về sự biến hóa, với ý nghĩa là thay đổi một hình thể hoặc một cấu trúc. Giống như một con sâu sau một thời gian được biến thành con bướm xinh đẹp, bởi nó được biến hóa. Cơ thể mà các bạn và tôi có hiện nay mang đủ mọi thứ, bệnh tật, những sự yếu đuối. Nhưng những người sẽ được sống lại trong Đấng Christ sẽ có sự thay đổi, được biến hóa. Và đây là hy vọng của nhân loại, của tất cả chúng ta, là những người đã tin nhận Ngài. Tiếp đến, chúng ta cùng xem lời kỹ thuật ở trong Matthew, đoạn 17 câu 3. Này có Môi-se và Eli hiện đến, nói chuyện cùng Ngài. Môi-se được đại diện cho luật pháp, và Eli đại diện cho các tiên tri. Môi-se đã chết, và Eli được rời khỏi thế gian bằng xe lửa và ngựa lửa, như được kỹ thuật ở trong sách Các Vua Thứ Nhì, đoạn 2 câu 11. Luca nói cho chúng ta biết rằng họ bàn luận cùng Chúa Giêsu về việc chết tại thành Jerusalem. Này, có hai người nói chuyện cùng Ngài, ấy là Môi-se và Eli hiện ra trong sự vinh hiển và nói về sự chết mà Ngài đã hoàn tất tại thành Jerusalem. Trong Luca đoạn 9, câu 30 đến 31. Luật pháp và tiên tri làm chứng về sự chết của Chúa Giêsu Christ. Tiếp đến chúng ta xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 17, câu 4. Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, chúng ta ở đây thì tốt lắm. Ví bằng đẹp ý Chúa thì tôi sẽ đóng ba trại tại đây, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Eli. Simon Phi-e-rơ không bỏ qua cơ hội này để có ý kiến. Chúng ta để ý rằng trong mỗi dịp tiện đến với ông thường đứng dậy và phát biểu, nhưng thường là ông phát biểu sai. Cho đến khi sau ngày lễ ngũ tuần, Phi-e-rơ mới được có sự thay đổi. Như vậy tại đây, đó là điều sai. Ông nên giữ yên lặng. Chính Đức Chúa Trời quở trách ông như chúng ta thấy, bởi vì ông cố gắng đặt chỗ cho Môi-se và Eli ngang hàng với Chúa Giê-xu. Luca đã cố gắng giải thích cho lời nói không suy nghĩ của Phi-e-rơ. Ông không biết mình nói điều gì. Và có rất nhiều người nói mà không biết mình đã nói điều gì. Phi-e-rơ bị quở trách. Ông nên giữ yên lặng. Và tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 5. Đang khi người còn nói, bỗng chốc có một đám mây sáng rực che phủ những người đó, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: "Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường, hãy nghe lời con đó." Đây là lời xác chứng của Đức Chúa Trời về Chúa Giêsu: Ngài là con. Chúa Giêsu có quyền tối cao nhất về sự khải thị. Những gì mà Môi-se, Ê-li và các tiên tri đã nói đều tốt đẹp. Nhưng tác giả sách Hebrew đã nói trong đoạn 1, câu 1 và câu 2 như sau: "Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã đặt nên kế tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian." Con Đức Chúa Trời là đấng đã đến thế gian như là sự mặc khải tối hậu về Đức Chúa Trời cho con người. Qua Chúa Giêsu, chúng ta biết rõ về Đức Chúa Trời. Bây giờ hãy chú ý đến một lời phán lớn lao của Đức Chúa Trời: "Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường, hãy nghe lời con đó." Có bao giờ các bạn được nghe tiếng từ trời phán với bạn rằng Đức Chúa Trời rất đẹp lòng với các bạn không? Vâng, Ngài không nói với tôi câu ấy bao giờ. Thật sự, Ngài không nói với bất cứ một ai, nhưng chỉ nói với Chúa Giêsu. Chỉ có Chúa Giêsu là đấng làm vui lòng Đức Chúa Trời. Bạn và tôi không bao giờ đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời cho đến khi chúng ta được ở trong đấng Christ bởi đức tin. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu Christ là Chúa cứu thế của chúng ta, chúng ta được vào trong hội thánh cùng chung với những người tin nhận. Chỉ có đấng Christ là đấng làm vui lòng Đức Chúa Trời, còn chúng ta được tiếp nhận trong con yêu dấu của Ngài. Kế tiếp, chúng ta cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 17, câu 6 đến câu 8. Môn đồ nghe tiếng ấy thì té sấp mặt xuống đất và sợ hãi lắm. Xong, Đức Chúa Giêsu lại gần rờ môn đồ mà phán rằng: "Hãy đứng dậy, đừng sợ." Môn đồ bèn ngửa mặt lên thì chỉ thấy một mình Chúa Giêsu mà thôi. Các bạn muốn có một lời tiên ngôn ở trong đời sống của các bạn không? Tôi xin gợi ý với các bạn lời này: chỉ có một mình Chúa Giêsu mà thôi. Ngài là đấng có quyền năng. Tôi hy vọng các bạn sẽ gạch dưới chữ "chỉ có một mình Chúa Giêsu mà thôi" trong quyển Kinh Thánh của mình. Nó sẽ cho chúng ta một lời tiên ngôn tốt đẹp. Và tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 17, câu 9. Đang khi Đức Chúa Giêsu và môn đồ ở trên núi xuống, thì Ngài ra lệnh cấm rằng: "Sự các ngươi đã thấy, chớ thực lại cùng ai, cho đến khi con người từ kẻ chết sống lại." Tại sao phải chờ đến khi Ngài sống lại mới được nói ra? Và tại sao họ lại không được nói ra trong lúc đó? Bởi vì nó là một phần của câu chuyện tin lành. Câu chuyện tin lành sẽ nói Chúa Giêsu là ai? Ngài là chiên con toàn vẹn của Đức Chúa Trời. Ngài được thử luyện trong 3 năm. Và trong lúc này, Ngài đang tiến đến con đường thập tự giá để chịu chết cho tội lỗi của cả thế gian. Các bạn thấy, Đức Chúa Trời muốn chiên con không tì vết, và chỉ có Chúa Giêsu Christ là đấng có thể chết thay cho nhân loại, bởi vì Ngài là đấng vô tội. Trong nhân tánh toàn hảo của Ngài, Ngài quá hình, Ngài là sự hy vọng của nhân loại. Hy vọng của nhân loại không phải ở trong khoa học hay trong giáo dục. Cả hai lôi cuốn chúng ta đi xuống. Khoa học ngày nay càng tiến bộ, nhưng tại sao có biết bao nhiêu sự khó khăn chồng chất, chẳng hạn như nạn ô nhiễm xảy ra. Khoa học chỉ có thể giúp chúng ta được một số điều hữu ích trong cuộc sống, nhưng không giúp chúng ta giải quyết được vấn đề tội lỗi. Các bạn thân mến, hy vọng của thế gian hiện nay chỉ tìm được trong Chúa cứu thế Giêsu. Tôi tin chắc như vậy, Ngài là hy vọng duy nhất. Và tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 17, câu 10 đến câu 11. Môn đồ hỏi Ngài rằng: "Vậy thì sao các thầy thông giáo nói rằng Ê-li phải đến trước?" Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Thật Ê-li phải đến mà sửa lại mọi việc." Đây là điều đáng được chú ý. Chúa Giêsu xác nhận lời tiên tri của Ma-la-chi. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 17, câu 12. "Nhưng ta phán cùng các ngươi rằng Ê-li đã đến rồi, và người ta không nhận biết, song họ lại xử với người theo ý muốn mình. Con người phải chịu khốn khổ bởi họ cũng như vậy." Câu hỏi này đã khơi lại trong trí của nhiều dân chúng câu hỏi liên hệ đến John Baptist. Có phải ông là Eli không? Chúng ta có cùng một khó khăn như thế xảy ra ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11. Những gì Chúa của chúng ta đang làm trong đoạn này là cố gắng biện luận rằng Ngài phải chết trên thập tự giá, bởi vì biết John Baptist không phải là Eli, và Eli phải đến trước khi Đấng Christ trở lại thiết lập vương quốc của Ngài. Con người phải chịu khốn khổ bởi họ. Đây là lần thứ nhì Chúa Giêsu nói trước về sự chết của Ngài. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 13, môn đồ bèn hiểu rằng Ngài nói đó là nói về John Baptist. Thưa quý vị và các bạn, trong câu chuyện này chúng ta thấy bối cảnh của nước Chúa Trời trong thời đó. Nó giống như trong thế gian ngày hôm nay. Hội thánh thích ứng vào đâu? Xin hãy cùng tôi xuống dưới chân núi, nơi mà những sứ đồ khác, những sứ đồ mà không có ở trên núi quá hình, họ đang gặp sự khó khăn liên hệ đến việc chữa bệnh cho một đứa con trai bị phong điên. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 17, câu 14 đến 16. Khi Đức Chúa Giêsu và môn đồ đã trở lại cùng đoàn dân, thì có một người đến gần, quỳ trước mặt Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa thương đến con trai tôi, vì nó mắc bệnh phong điên, phải bị đau đớn quá, thường khi té vào lửa và té xuống nước. Tôi đã đem nó cho môn đồ Chúa, nhưng chữa không được. Đây có thể là một trường hợp rất nặng mà nó được đem đến Chúa Giêsu. Đó cũng là một trường hợp buồn bởi vì các sứ đồ không có năng quyền. Đây là hình ảnh của hội thánh ngày hôm nay trong thế gian này. Ma quỷ tấn công và làm cho điên khùng. Tại sao hội thánh không có quyền năng trong thế gian điên khùng này? Có phải vì hội thánh không có đủ các chuyên gia tâm lý hay không có phương tiện hoặc không có tiền bạc? Hội thánh có đủ tất cả những thứ này, nhưng không phải đó là điều mà hội thánh cần. Người đàn ông này đã đến nói với Chúa Giêsu: Tôi đã mang đến cho các môn đồ của Thầy, nhưng họ không chữa được. Chúng ta cùng xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 17, câu 17. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hỡi dòng dõi không tin và gian tà kia, ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu nhịn nhục các ngươi cho đến chừng nào? Hãy đem con đến đây cho ta. Chúa Giêsu nói rằng: Hỡi dòng dõi không tin và gian tà. Có thể những lời này của Ngài cho hội thánh ngày nay và cũng có thể cho các bạn và tôi nữa. Hãy đem con đến cho ta đây. Chúa Giêsu là bác sĩ đại tài. Các bạn thân mến, hãy đem trường hợp của các bạn đến cho Ngài. Khi chúng ta gặp những sự khó khăn đối diện với sự bệnh hoạn, đối diện với những điều mà chúng ta không thể vượt qua được, xin chúng ta hãy đến với Chúa, đem mọi sự trình cho Ngài. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 18, rồi Đức Chúa Giêsu quở trách quỷ, quỷ liền ra khỏi đứa trẻ, và từ giờ đó đứa trẻ được lành. Đấng Christ quở trách các môn đồ của Ngài, và sau đó Ngài đuổi ma quỷ ra. Đây có thể là một trường hợp bị quỷ ám nặng nhất mà Chúa của chúng ta đuổi ra. Và chúng ta xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 17, câu 19-21. Môn đồ bèn đến gần Đức Chúa Giêsu mà hỏi riêng rằng: Vì cớ gì chúng tôi không đuổi quỷ ấy được? Ngài đáp rằng: Ấy là tại các ngươi ít đức tin. Vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi này rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Nhưng thứ quỷ này, nếu không cầu nguyện và không kiêng ăn, thì chẳng trừ nó được. Chúa nói rằng: Không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Không có sự gì mà không làm được nếu do ý chỉ của Đức Chúa Trời. Đó là ý định của Đức Chúa Trời mà ma quỷ ra khỏi đứa con trai này. Tại sao các môn đồ không đuổi nó được? Bởi vì họ không có đức tin. Kế tiếp một lần nữa, Chúa Giêsu nói về sự chết và sự sống lại của Ngài. Đây là lần thứ ba mà Chúa Giêsu nhắc nhở cho các môn đệ của Chúa rằng Ngài sẽ chết và sống lại. Trong Ma-thi-ơ đoạn 17, câu 22 và 23. Đang khi Đức Chúa Giêsu và môn đồ trải qua xứ Galilê, Ngài phán cùng môn đồ rằng: con người sẽ bị nộp trong tay người ta. Họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Các môn đồ bèn lo buồn lắm. Đây là lần thứ ba Ngài nói với các môn đồ của Ngài về sự chết và sự sống lại. Lần đầu tiên Ngài nói với họ ở tại Caesarea, bây giờ tại Galilee, trên đường đi đến Jerusalem, và Ngài nói với họ một lần nữa. Tất cả các môn đồ đều cảm thấy sự buồn thảm khi Ngài nói lời tiên ngôn này. Kế tiếp, chúng ta thấy một phép lạ xảy ra liên hệ đến việc đóng thuế. Trong Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 24, khi đến thành Ca-bê-na-um, những người thâu thuế của đền thờ đến hỏi Phi-e-rơ rằng, thầy ngươi có nộp tiền thuế không? Tiền thuế ở đây có thể là tiền thuế phải đóng hàng năm cho việc tu bổ hay là sử dụng ở trong đền thờ. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 25, Phi-e-rơ trả lời rằng, có. Và khi Phi-e-rơ vào nhà, thì Đức Chúa Giê-su hỏi trước rằng, hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua thế gian thâu lương lấy thuế ai? Thâu của con trai mình hay của người ngoài? Chúa Giê-su biết trước ý định của Phi-e-rơ, biết được suy nghĩ của ông, nên hỏi. Phi-e-rơ bèn thưa rằng, người ngoài, Ngài phán rằng, vậy thì các con trai được miễn thuế. Trong Ma-thi-ơ đoạn 17 có 26. Chúa Giê-su cố gắng chỉ cho Phi-e-rơ thấy rằng, người trong gia đình hoàng gia được miễn trừ thế, cũng như con của Đức Chúa Trời thì không phải đóng thế cho nhà của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 17, câu 27. Song le, để cho chúng ta khỏi làm gương xấu cho họ, thì ngươi hãy ra biển câu cá, bắt lấy con cá nào, dính câu trước hết, banh miệng nó ra, thì sẽ thấy một đồng bạc ở trong. Hãy lấy đồng bạc đó và nộp thuế cho ta với ngươi. Phương cách để có tiền thuế này rất là lạ thường. Bây giờ Chúa Giê-su làm điều này để bù lại những gì mà Adam đã làm mất trước đây. Các tạo vật đều vâng lệnh Ngài. Con cá cũng như Phi-e-rơ làm theo lệnh của Ngài. Và tôi rất tin rằng Đức Chúa Trời đã ban cho Adam quyền quản trị tất cả các tạo vật. Nhưng Adam mất điều này khi phạm tội, sa ngã. Trong Sáng Thế Ký đoạn 1, câu 26 chép rằng, Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Thưa các bạn, sự quá hình của Chúa Giê-su bày tỏ cho chúng ta thấy con người được phục hồi mục đích nguyên thủy của họ. Trong việc đóng thuế này, chúng ta thấy con người được phục hồi khả năng của mình. Các bạn thân mến, Chúa Giê-su Christ là đấng đầy vinh hiển. Trong khi các bạn và tôi là những người đang ở trong bóng tối của trần gian tội lỗi, xin mời các bạn hãy đến cùng Chúa Giê-su, nhận lấy sự sáng của Ngài, phản chiếu trên đời sống của các bạn. Xin các bạn hãy nghe lời giải bài này và mời gọi của sứ đồ Giăng. Ở trong sách Giăng đoạn 1, câu 4, câu 5 và câu 12 đến câu 14. Trong Ngài có sự sống. Trong Ngài tất nhiên là trong Chúa Giê-su có sự sống. Sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm. Tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Quý vị và các bạn thân mến, tôi mong ước rằng qua điều này, quý vị và các bạn có một sự đáp ứng tích cực. Đó là, chúng ta biết Chúa Giê-su là Con của Đức Chúa Trời, đến từ trời, để bày tỏ cho chúng ta sự khải thị về Đức Chúa Trời. Và qua Chúa Giê-su, chúng ta được biết về Đức Chúa Trời. Tôi mong rằng, các bạn khi biết Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời, các bạn tin nhận Ngài, thờ phượng Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Do tiếng cứu chúa tuyên, hiện tôi nghe do tiếng cứu chúa truyền, hiện tôi nghe do tiếng cứu chúa tuyên, hãy vui vâng tập ra dân ra tin tôi xin theo dầu đi đâu tôi quyết đi theo thường tôi không kể quan quá thấy treo leo mừng đi với ngài chung một đường đồng nào chôn vôi đồng đi xin lớp lớp kỳ này đồng chôn với đồng đi xin tôi có chôn rồi đồng chôn với đồng đi xin lớp lớp kỳ này quyền đi với tôi xin theo dù đi đâu tôi quyết đi theo tôi không kể quan quá.